Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sư xin bắt đầu bằng một cái bài mà thiền sư nhắc nhở liên quan tới cái đau. Đó là tại sao mà khi đau nó khởi sanh, hành giả đừng có quan sát cái đau. Khi đau hành giả không cần quan sát cái đau, vì khi cảm thọ mạnh khó chịu, tâm đã tự động chú ý vào nó. Khi mà cái đau nó khởi sanh là tự nhiên cái tâm mình hướng về đó, đừng có cần chi phải chú ý về cái đau. Một đôi khi một hành giả nói rằng tôi không thể nào làm ngơ với cái đau, điều này có nghĩa là tâm anh ta đang bị cảm thọ chi phối và đang căng thẳng. Vì vậy có một lý do nào đó khiến mình cứ việc chú vào trong cái đau hoài, thì nhớ là tâm mình bây giờ đang căng thẳng đấy, và mình không ưa cái đau. Do đó nếu một hành giả chú hết vào một cái đau, xoáy vào đau khi đau phát sanh, điều này có nghĩa là tâm không chấp nhận đau và đang ráng niệm để mà dứt điểm cái đau. Vì vậy cho dù cái đau nó nhỏ, nó lớn, nó như thế nào cũng thành vấn đề, mà bạn chú vào đó và bạn muốn nó chấm dứt trước khi nó bùng lớn, hoặc giả là nó đang bùng lớn làm cho nó nhỏ lại, điều đó có nghĩa là tâm bạn không chịu rồi đấy. Khi đau thân phải thư giãn, tức là không gồng, phải có thái độ chân chánh chấp nhận đau rồi chánh niệm vào tâm khó chịu. Khi tâm bớt khó chịu rồi, bây giờ bạn muốn quan sát đau thì cứ tự nhiên quan sát với tâm thư giãn, đau sẽ còn đó nhưng tâm sẽ hết bị bức xúc. Lúc bây giờ thân đau nhưng tâm không đau. Ngược lại khi tâm đang căng thẳng mà ráng xuyên thấu, chúng ta đang làm với tâm sân đấy. Chịu không nổi, tâm khó chịu quá thì trở chân với chánh niệm. Hành giả có thể vượt qua căn đau đau hết nhưng chẳng có một chút hiểu biết nào cả, như chúng ta đánh một đứa bé khi nó phá mà không giải thích cho nó tại sao cháu bị ăn đòn. Hay là đôi khi mình sử dụng, mình có nhiều người nói rằng là khi đau thì tôi chú vào cái đau thì một lát cái đau nó cũng chấm dứt, thì thật sự nó cũng đúng, đau chấm dứt nhưng mình không hiểu. Vì vậy mình cần quan sát cái đau để hiểu cái đau, chứ mình không quan sát cái đau để mà cho nó đau chấm dứt. Hiểu cái đau rồi thì mình sẽ xử lý nó rất là tốt. Bây giờ có một cái câu trình pháp nói về tâm suy nghĩ. Cái vị này nói như thế này: khi ngồi thiền tâm suy nghĩ nhiều quá, muốn đối trị nó tâm mình phải thoải mái nhẹ nhàng. Sau một lúc thấy tâm chạy đầu này đầu kia, nếu tâm trở lại đề mục, con nghĩ rằng đừng có ý định giữ chặt vào đó cho nó đừng chạy tiếp. Cái tâm lý hành giả vậy, mình ngồi mình thấy tâm mình nó chạy lung tung à. Khi mà nó trở lại vào trong cảm giác, hay là nó trở lại vào trong cái hơi thở của mình, là mình có cái ý là mình muốn giữ nó, mình không cho nó chạy nữa. Làm như thế thì tâm sẽ tiếp tục phóng trở lại đấy, vì tâm căng thẳng do cái muốn. Hãy thực tập mà muốn là khổ với nó. Để sư đọc lại cái câu cái vị này nói này: là con thấy rằng khi lúc sau một lúc tâm nó chạy đầu này đầu kia, nó phóng tâm rồi nó trở lại cái đề mục là hơi thở hoặc giả là cảm giác, thì lúc bây giờ cái tâm của hành giả người tập đừng có cố ý là giữ cho nó chặt, cột cái chặt vào trong cái đề mục, bởi vì làm thế là nó sẽ phóng trở lại. Thiền sư trả lời: mọi khó khăn trong thiền tập, dù là cái đó là suy nghĩ, tâm bạn suy nghĩ nhiều quá là một khó khăn, đau nhức quá tâm chịu đựng không nổi cũng là khó khăn, hôn trầm thì lúc bây giờ nhớ là hãy giải quyết bằng tất cả sự nhẹ nhàng thoải mái. Khi bạn đang ngồi thiền mà bạn thấy tâm hôn trầm, tại vì bạn bực bội khó chịu, tại sao mà cứ ngồi mà cứ buồn ngủ như thế này, vân vân, hoặc cả là sao mà cứ đau nhức hoài, hay là tâm cứ suy nghĩ hoài, thế mà mình càng bực bao nhiêu thì cái khó khăn nó càng chồng chất. Tại vì ông khuyên nói khi mình gặp khó khăn thì mình phải thoải mái, mình thoải mái thì mình xử lý nó một cách nhẹ nhàng. Tôi còn nhớ một yogi Việt Nam tới hành thiền ở thiền viện Sư U Minh. Cô ta trình với tôi rằng cô ta rất sợ ở một mình, cảm giác cô đơn trống vắng làm cho cô sợ hãi. Tôi nói là phải giải quyết sự khó khăn này bằng tất cả nhẹ nhàng từ tốn, như đối xử với một đứa bé. Đứa bé gặp chuyện bực mình, nó khóc lóc, nó la, mình không thể đánh đập hay nạt nộ bắt nó nín. Đứa bé có thể sợ mình đánh nó mà nín, nhưng không giải tỏa được ấm bức, gặp trường hợp tương tự là nó khóc la trở lại liền. Vì vậy chúng ta hãy làm với thái độ chân chánh. Thế nào là thái độ chân chánh? Đó là thoải mái, nhẹ nhàng, chấp nhận và thích thú khi giải quyết những khó khăn. Ngay cả những khó khăn nó đang có mặt đó, mình cũng phải thích thú. Mình muốn giải quyết để coi thử nó mình giải quyết được không. Và nếu mà giải quyết không được thì thôi, chỉ như đau quá thì mình trở chân, buồn ngủ quá thì mình đứng dậy. Khi muốn tâm chấp nhận thực sự phải có trí tuệ. Lúc đầu sự chấp nhận đến từ suy nghĩ chân chánh. Với sự thực tập bằng cách duy trì chánh niệm, trí tuệ phát sanh, hành giả bây giờ mới thực sự chấp nhận. Khi được dạy về thái độ chân chánh, vị thầy cố gắng hướng dẫn giúp hành giả chuyển tâm mình. Khi theo đúng lời dạy, hành giả thực tập được kinh nghiệm. Hành giả có được kinh nghiệm, trí tuệ bắt đầu phát sanh, thái độ hành giả càng lúc càng chân chánh. Thái độ chân chánh lúc bây giờ là chính của hành giả chứ không phải của tôi nữa. Ông nói lúc đầu tôi nhắc cái gì thôi, nhắc là cái đau này nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Đó là tôi nói thôi, chứ còn quý vị chưa chắc đã chấp nhận đâu. Bởi vì khi mà đau thì quý vị phản ứng. Cái phản ứng cho thấy là mình không hiểu rằng nó là một hiện tượng tự nhiên. Học giả là mình thường than thở là nói tại sao mà con ngồi tấm con nó cứ suy nghĩ hoài. Mình không hiểu rằng đây là cái chức năng tự nhiên của tâm, là nó phải suy nghĩ. Tâm hay biết, tâm suy nghĩ, đó là cái chuyện bình thường. Mình không ưa, mình khó chịu bực bội. Có một câu hỏi liên quan tới vấn đề lỗi mà sẽ thấy cũng rất là hay nữa. Họ hỏi: thưa thầy, thiền sư, tại sao khi mình làm lỗi mình không thấy, mà mình chỉ thấy lỗi của người khác và thấy rất là rõ? Tại sao như vậy? Bởi vì khi mình làm, mình không chánh niệm về những gì đang diễn ra trong thân và tâm, làm với phiền não, tâm dao động, cho nên không nhận thức việc mình làm. Trái lại, người ngoài khi nhìn mình làm sai chẳng hạn, họ thấy ngay vì tâm người quan sát yên tĩnh, thư giãn, không chấp ta, không bị ngã chấp lôi cuốn. Khi mình làm lỗi là vì lúc bây giờ là mình thiếu chánh niệm, mình làm là bị phiền não nó sai khiến mình. Tâm của cái người làm nó bị chấn động rồi. Do đó mình quên, ví dụ mình nổi giận thì mình nói tầm bậy tầm bạ chẳng hạn. Mình quên rằng là mình đang hành giả, mình đang tu tập, mình đừng nên làm cái đó, hoặc cho là mình là người tu, mình nên tránh những cái lời nói như vậy. Tại vì mình nổi sân, hoặc chả là mình bất cẩn, mình thiếu chánh niệm. Còn ngược lại, cái người mà đứng ngoài, tâm của họ rất là thoải mái, tâm không bị vướng vào cái chuyện chấp tôi ta, không bị cái ngã chấp nó đang đè nén, thì cái người đó họ thấy rõ, rất rõ hành động của mình. Khi hành động với tâm chánh niệm đúng mức, quan sát kỹ những gì đang diễn ra trong thân và tâm, thì mình lúc bây giờ sẽ hiểu mình nhiều hơn người khác nhiều lắm đấy. Thật ra thiền sư này nói dặn mình rằng là thay vì mình cứ đi lỗi, nhìn lỗi của người khác, thì hãy duy trì chánh niệm đi. Mình duy trì chánh niệm có trí tuệ thì mình một khi hành động với tâm chánh niệm đúng mức, hành giả quan sát kỹ những gì đang diễn ra trong tâm mình, thì mình sẽ nhận ra mình rõ hơn là người khác nữa. Bởi vì có những cái hành vi cử chỉ của mình đó, mà người khác không biết cái gì, cho mình biết cái tâm của mình là sao. Đôi khi mình làm với cái tâm ngã chấp mà người ngoài cứ tưởng đâu là mình làm với cái tâm từ tâm bi, hoặc giả là mình làm với cái tâm mà từ tốn, mà thật ra trong này là đầy cả ngã chấp, họ không biết đâu, họ không thấy đâu, mà mình tại mình thấy, thì ông nói đây là cái điểm rất là tốt này. Đó, có một vị trình pháp sư nói rằng là từ trước giờ con không thấy tâm, do đó con cứ tưởng là tâm con không buồn, không giận, tâm con bỏ qua cách rất dễ dàng. Bây giờ con quan sát tâm, con thấy là tâm con chấp kinh hoàng lắm. Cái miệng bên ngoài nó nói vậy thôi, chứ còn bên trong tâm chấp rất là dữ. Không thấy được lỗi mình vì mất chánh niệm, tâm đang bị phiền não đè nén. Người khác không có phiền não, người khác tâm bình tĩnh hơn, do đó họ thấy lỗi mình rõ hơn là lỗi của họ. Vì vậy thành ra, nhưng mà cái tốt nhất là thôi đừng có nhìn người khác, mà hãy nhìn vào chính tâm của mình. Nhìn vô cái chuyện của mình là mình thấy mới đó là cái sự tu tập. Hôm nay sư cũng muốn đọc cho quý vị nghe một cái bài liên quan tới vấn đề tâm ái, tại vì đang nói về trong vấn đề tâm tham. Ái nó cũng thuộc về tâm tham. Tham ăn, tham ái, tham ngủ, đó, tất cả cái đó là hoàn toàn tâm tham. Mà qua nhiều năm mà sư đi giúp đỡ các Phật tử thiền sinh hành giả xuất gia cũng như tại gia bên Miến Điện, sư thấy cái vấn đề tâm ái là cái vấn đề mà kêu là đè nặng trên tâm của rất nhiều người tu. Tu thì tu nhưng mà cái tâm nó cứ về hướng về cái chuyện yêu đương thương này người kia là vậy đó, rồi không biết giải quyết như thế nào. Đó, vì vậy nhiều vị khi mà qua tới được cái trường thiền rồi thì thấy các vị hành giả khác hỏi về vấn đề tâm ái thì nhất là quý cô quý bà rất là thích và cứ đặt cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm ái rất là nhiều, và mong thiền sư là chỉ cho cái cách thức để mà giải quyết, vì các vị đã nói rằng đôi khi tâm ái nó suối nặng dữ quá, sợ bỏ cuộc sống xuất gia để mà đi ra ngoài đời. Thưa thiền sư, trước đây chưa tu con bị tâm ái vây chặt nên dính mắc với một người nữ. Bây giờ nhờ nghe pháp hành thiền thì tâm ái bắt đầu giảm bớt dần, giảm thôi. Nhưng lần này khi gặp lại đối tượng, tâm ái sanh khởi lên trở lại, muốn lân la gần gũi trò chuyện và tâm sự với cô này. Hồi đó trước khi mà chưa tu thì thương cái cô nào đó. Bây giờ tu rồi đó thì nhờ nghe pháp, nhờ hành thiền, do đó tâm ái nó bớt. Nhưng mà bây giờ gặp lại đối tượng thì tâm ái nó khởi trở lại. Điều đó có nghĩa là nghe pháp, hành thiền rồi vậy đó, nghe chưa tới nơi tới chốn, làm chưa tới nơi tới chốn, thành ra bây giờ gặp người ta mình cũng thương lại như thường. Tâm suy nghĩ, cái vị sư đã mới nói, tâm con suy nghĩ mình và người ta ngôn ngữ khác nhau, chắc có lẽ là thương một người nước ngoài. Rồi ở bên Miến Điện quý vị, mình là người tu không nên làm những chuyện như thế. Biết rõ vậy, tâm hiểu như vậy, nhưng mà đêm nào cũng muốn sáng mai gặp người ta như thường. Biết chứ, mày không biết đâu, biết là mình là người tu nè, ngôn ngữ nó bắt đầu mà. Cái cô này mình gặp năm ngoái rồi, mình rất là thích. Nhưng mà năm này mình là người xuất gia mà. Người xuất gia thì mình phải thu thúc, mình đừng có... cái cô này là một cái người nước ngoài, người đại hàng, sư đó là phải. Mà sư này đó là đi qua bên Miến Điện một hai lần đã gặp cô này. Cô này cũng tu hành, cũng đàng hoàng tử tế lắm. Cô rất là tu, rất là nghiêm túc, rồi năm nào cô thấy pháp hành tốt rồi cô cũng qua bên đó. Sư này đó là thấy cổ rồi, là lúc mà gặp cô là còn là cư sĩ, mà bây giờ xuất gia rồi thì thấy gặp cô trở lại là tự nhiên tâm ái nó khởi sanh. Rồi cái minh đinh của cô thì nó ở gần cái thiền đường, thì sư này đã thay vì vô thiền đường ngồi cứ chạy ra cái chỗ mà ra ngoài hành lang ngồi đó, dò qua cái minh đinh đó để trông chừng qua thử có cô xuất hiện cửa sổ không, giống như Romeo với Juliet thì vậy đó. Mà không ai biết làm cái gì. Ông nói tôi nóng quá tôi ra ngoài này, mà thật ra ông ngồi ngoài đó để chờ cái cô đó ra để ông lân la đủ cái chuyện. Thiền sư nói biết để làm biết thế nào đây. Bạn nói rằng là biết như thế nhưng tâm vẫn thích gặp người ta như thường. Bạn biết như vậy là biết làm sao? Biết như vậy nhưng mà bạn đã hiểu không? Nếu bạn chỉ biết thôi thì cái này nó vẫn còn biết cả. Nghĩa là biết rằng cái này xấu, biết rằng cái này tốt mà bạn chưa có hiểu thì nó ở trong cái biết. Và tâm ái nó vẫn còn sức của nó vẫn trở lại như thường. Tâm hành giả chỉ hiểu một chút xíu trên bề mặt nông cạn, nhưng phần phiền não suy nghĩ bên trong, sâu bên trong vẫn còn rất nhiều, chưa giảm bớt chút nào hết, vì vậy nó cứ trở tới trên lưu hoài. Cái phần tri thức ở trên thì mình hiểu chứ, mình biết là cái chuyện gì đúng, gì chuyện sai, gì sai. Nhưng là phiền não là ngủ ngầm, nó nằm ở trong cái tiềm thức của mình. Cái phần này nó rất là mạnh, và trí tuệ chưa vô tới nơi để mà bắn nó ra. Vì vậy đó là lý do tại sao mình gặp người ta ái mà vẫn khởi sanh như thế. Trí tuệ của bạn có đó nhưng non và yếu, cho nên ái mới cứ khởi sanh hoài. Khi tâm hành giả hoàn toàn trong sạch, ái sẽ biến mất và không bao giờ trở lui nữa. Điều đó có nghĩa là trí tuệ thực chứng bây giờ nó đã thẩm sâu vào trong tiềm thức của bạn. Lúc bây giờ mới thật sự là bạn không còn tâm ái, còn bây giờ là bạn mới biết hiểu thôi, mà trên mặt bề mặt tri thức mà thôi, chứ chưa thực sự là hiểu rốt ráo của vấn đề. Thưa thiền sư, khi gặp người khác phái ái sanh lên, hình ảnh của người này trở thành ký ức và ở mãi trong tâm của con. Tâm thỉnh thoảng vẫn còn nhớ về đối tượng, và khi ký ức này sống dậy, nó kéo theo những cảm xúc rất là mạnh mẽ, không thua gì lần đầu gặp người ta. Nên nó khi mà tôi gặp một cái người nào đó rồi mà tôi thương rồi họ rồi, tôi thích họ rồi đó, thì làm những cái hình ảnh của họ nó cứ nằm ở trong tâm của tôi hoài. Đi bác rồi mới thấy cô xẹt một chút đó thôi à, cô ra cô để bác à, sư này nói kể mới đi ra đi bát để đi ngang, nó thấy cô đó, cô ra cô để bát có một chút vậy thôi, mà ông nói trời ơi, nó về ra ăn nó cũng nhớ, ngồi nó cũng nhớ, hành thiền nó cũng nhớ, nó đầy đọa cái thân này quá. Hình ảnh nó cứ nằm ở trong tâm hoài, nó cứ dính ở trong tâm hoài. Mà rồi khi mà thản đi một chút thì nó im, nhưng mà khi mà nó ký ức mà nó sống trở lại thì nó mạnh giống như là khi mình gặp thật người ta vậy đó. Thiền sư trả lời đúng như vậy, khi gặp gỡ đối tượng tâm si nhảy ra xét đoán rằng đối tượng này đẹp quá, dễ thương, hiền lành quá, vân vân và vân vân. Khi cái tâm bạn suy nghĩ rằng cái người này đẹp, cái ngày này dễ thương, cái người này hiền lành, là bạn nói với tâm si đấy. Bởi vì bạn sẽ, khi mà bạn tiếp cận lâu ngày, bạn sẽ thấy họ không đẹp như mình nghĩ, họ không hiền lành như mình nghĩ. Cái này là sư tử Hà Đông mà mình chưa biết thôi. Thì đó là lý do tại sao mà rất là nhiều cặp vợ chồng họ bỏ nhau, thấy không? Thầy, ông thầy giảng sư này ông nói, tôi thấy ông anh và chị của tôi đó, mới có 40 mấy tuổi rồi, hai người không thèm nhìn nhau nữa, chứ đừng có nói chuyện. Họ ở với nhau một thời gian, họ chán nản, họ chán lấy cuộc sống vợ chồng, gặp cái mặt hoài muốn phát chán, thành ra không, vợ chồng không thèm nói nhau nữa. Vì vậy nếu mà anh chị em mà ở trong trường hợp đó, phải nhớ một khi mà cái tâm ái nó được thỏa mãn rồi, bây giờ nó ngán, nó ăn no rồi bây giờ nó ngán ghê lắm. Lúc đầu thì nó ham ghê lắm, phải không? Nó háo hức muốn dò, muốn gặp, muốn nói rồi cho đã. Một khi mà nó đã thỏa mãn rồi đó thì là bạn cảm thấy nó không đẹp như bạn nghĩ đâu. Vì vậy người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở đấy. Sư nghe sư một sư ở dưới Pháp Văn, ông nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau rồi năm nhữ quá em ơi. Nhớ toàn ba cái câu đó không quý vị? Khổ thế. Tâm ngu muội nó khi mà chúng ta nói rằng khi gặp đối tượng và tâm si nhảy ra xét đoán rằng đối tượng này đẹp, đối tượng dễ thương, đối tượng hiền lành, là tâm si, tâm ngu muội. Một cái tâm si nó suy nghĩ như vậy, rồi một cái tâm ngu muội khác nó tin cái chuyện là thiệt. Đó là hai thằng ăn cướp đó quý vị. Cái tâm của mình là vậy à. Một thằng nó vì cái ngu sủng nó tin rằng cái chuyện đó là có, và một cái tâm khác nó tin rằng cái chuyện này là có thật. Nghĩ là đối tượng này đẹp, đối tượng này dễ thương, đối tượng hiền lành, đó là cái tâm si nó nghĩ. Rồi một cái tâm si khác, ngu khác, nó tin rằng những gì mình mới nghĩ là đúng. Ở Myanmar có một vị hòa thượng tên là Tengku Sayadaw. Các vị học với ngài tập thiền thế trược, quán 32 thế trược là 32 cái phần dơ dáy ở trong cơ thể. Các vị này chú tâm vào hơi thở để phát triển định tâm, sau đó niệm thể trược, tưởng ra bất kỳ phần nào của cơ thể cũng đều dơ dáy nhức nhối hết. Đó. Trước hết là họ tập tâm định trước, để giữ tâm cho nó định cái đã. Khi có tâm định rồi thì bắt đầu họ suy nghĩ về những cái bộ phận của cơ thể, ví dụ tóc chẳng hạn, tập giả là lông móng rồi vậy đó. Thì khi mà nghĩ tới đó là thấy toàn là đồ dơ dáy không. Nhìn bất kỳ ai, đàn ông hay đàn bà, không thấy gì, chỉ thấy thể xác ô uế nhớp nhúa, vì vậy ái không thể nào khởi sanh được. Nhưng khi định tâm mất thì đâu lại vào đó, nhìn người khác ái vẫn thấy đẹp như thường. Chính định tâm tạo ra hình ảnh ô uế và ghê tởm ấy. Khi định tâm mạnh, nó có khuynh hướng bé xé ra to. Tâm định mạnh, tưởng cái gì thì nó xuất hiện ra như thật. Khi định tâm yếu, tưởng tượng bao nhiêu cũng thế thôi, không có gì thay đổi cả. Thành ra quý vị thấy cái tập thiền định nó nguy hiểm ở cái chỗ đó, vì vậy mình phải cần có thầy. Sư nhớ cái người đầu tiên mà nói cho sư về 32 thế trược là hòa thượng thầy đây đó, ngài hòa thượng Kim Triệu đó. Ngài nói mấy pháp môn này ghê lắm cho phải chơi. Mình học là mình phải có thầy chỉ cho mình, chứ còn mình ngồi mình tưởng không, một lát là mình ăn mình cũng thấy đồ dơ, mà mình ngồi mình cũng thấy đồ dơ, mà mình nằm mình cũng thấy dơ giấy nhúc nhúa, mình chịu không nổi. Cái này không tập cho người nữ, người nữ không nên tập những cái này, vì người nữ là thích đẹp, thích thơm như vậy đó. Còn khi mà 32 chỉ được tập rất là khó thành công. Lý do tại sao mà mình thấy tất cả các bất cứ một phần trên nào trên cơ thể này là cũng dơ giấy nhúc nhúa là nhờ có định tâm. Định tâm thì cộng với sự suy nghĩ nữa, mình suy nghĩ về cái bộ phận đó, mình suy nghĩ về cái phần đó là tự nhiên nó thấy dơ à. Vì vậy ông nói rằng cái ghê tởm, cái dơ, cái hình ảnh ô uế là định tâm tạo ra những hình ảnh ô uế ghê tởm này. Khi định tâm mạnh, nó khuynh hướng từ một cái chuyện không ra gì, nó xé ra cho lớn để tự thành dơ giấy nhớp nhúa. Nhưng mà khi định tâm mà yếu rồi đó, thì tưởng bao nhiêu nó cũng thế thôi, nó cũng chẳng có cái sự thay đổi nào cả. Thưa thiền sư, đây cũng một sư nữa đã, mà tình người tâm ái. Con đi bát thấy một cô tiến lại rất gần để cơm vô bát. Thấy cô cúi sát gần, tên bên trong suy nghĩ, hung một cái cho đỡ ghiền. Tâm suy nghĩ như vậy có phải là tưởng tượng không, thưa thiền sư? Nó khởi sanh trong quá khứ và bây giờ nó cũng vẫn còn tiếp tục khởi sanh nữa. Tiểu thư trả lời, đúng ra phải nói lúc bấy giờ tâm tham ái đang làm việc của nó. Khi ái có mặt, nó xuống mình nghĩ bậy bạ, muốn như vậy, muốn như kia, chắc cái này không phải là tưởng tượng. Tiểu thư nói vậy đó, khi mình nhìn một đối tượng, trong này là cái tâm si cộng với tâm tham, hai cái nó cộng lại với nhau rồi nó suy nghĩ rằng đối tượng này đẹp, đối tượng này như vậy như vậy cái nọ, chả là nó xui mình rờ tay rồi chân hay là hung hít rồi vậy đó. Mấy thằng điên hễ tâm nghĩ gì là nó hành động theo tức khắc. Khi tâm ái đè nén tâm của bạn là bạn đang điên khùng, do đó nó nghĩ tùm lum tà la. Thì vậy ông nói có làm sao đâu, khi mà tâm ái nó khởi sanh trong mình là mình đang điên rồi, bị phiền não mà. Thì mình giống thằng điên, hễ thằng điên thì nó nghĩ tầm bậy tầm bạ, mình cũng vậy, tâm của mình cũng suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thưa thiền sư, đó là người không xuất gia mới làm như vậy, tức là giống như điên. Thiền sư nói có rất nhiều ông sư khùng, đâu có thiếu gì, tâm rất nhanh và muốn nghĩ gì thì nó nghĩ mà thôi. Cái ông sư này ông hỏi rồi ông nói rằng là thầy nói rằng điên là tâm của mình lúc đó là điên, là điên là rồi mình sai nó xuống mình làm tầm bậy tầm bạ, chứ còn người tu sao kỳ vậy. Ông thầy nó anh em nói sư xuất gia không xuất gia nó giống nhau, xuất gia là cái hình tướng mà thôi, mình cạo đầu mình đắp y, nhưng mà cái tâm mình có tu không là cái chuyện khác anh. Vì vậy thường thường ta nói rằng cạo cái đầu mất 15 phút mà cạo cái tâm mà mất cả biết bao nhiêu kiếp. Ở chỗ đó có người tu nhưng mà tâm không tu. Có một sư đó cũng xuất gia bên Việt Nam á, xuất gia tu hành cũng tinh tấn vậy lắm, vẫn bị không biết là cái tưởng là sao đó, mà cứ nghe cái đầu cũng gõ hoài. Ông thiền sư hỏi nó gõ lúc nào, hỏi cho kỹ á, thì nó có một cái cảm giác nào đó ở trên đầu mà ông tưởng tượng ra có người gõ đầu. Vì vậy hễ càng tưởng bao nhiêu, càng suy nghĩ bao nhiêu thì cái đầu nó gõ ra càng mạnh, không chịu không nổi. Ở bên Việt Nam người ta nói ông bị phi nhân, nó phi nhân tức là ma quỷ á, ma quỷ nhập vào trong người ông, do đó mà nó gõ đầu ông vậy. Rồi có người nói rằng là đó là mà mấy người chết rồi về đó ám ông được cái nọ, nó đủ thứ chuyện à. Ông sợ quá, ông sợ bỏ để tu mới chạy qua Miến Điện gặp thiền sư. Ông nói nhờ thiền sư giúp dùm để giải quyết cái chuyện âm thanh đó. Thì ông thiền sư nói cái âm thanh này âm thanh giả, không ai bỏ đầu sư hết trơn á. Sư tập một thời gian sư để ý nó có một cái cảm giác nào đó ở trên này. Rồi sư ngồi thiền định tâm nhiều quá, vì sư này rất là thích tâm định, ngồi thiền ngồi giờ này giờ kia, ngồi 3-4 tiếng vậy đó. Thiền sư kêu đừng có ngồi nhiều quá, ngồi nhiều quá định tâm nhiều đó rồi bé nó xé ra to. Sư này không chịu, cứ làm theo. Thế mà ngày nào mà ngồi thiền mà định tâm nhiều là trong này nó gõ càng dữ nữa. Nói thành ra khi nào mà ông này xuống trình pháp mà hỏi mà nói là tôi bị cái đầu hôm nay nó gõ dữ quá rồi cái kia nọ, tôi nghĩ chắc là phi nhân, thì ông thiền sư hỏi hôm nay ngồi mấy tiếng, làm nói thế nào cũng 3-4 tiếng. Vì thấy định tâm không? Định tâm mà không có trí tuệ nó bày ra nhiều chuyện kinh hoàng vậy đó. Đó rồi sau một thời gian cái bông nào ông tu với thiền sư rồi ông hiểu từ từ cái tiếng gõ nó bớt. Nhưng mà rồi ông nói bây giờ cái tiếng gõ nó hết rồi, tâm tu nó nghĩ tới chuyện ái không, nghĩ tới cái chuyện thương vợ thương con ở Việt Nam không, nhớ lại bà xã tôi bên Việt Nam rồi vậy đó. Kìa ông mới hỏi thiền sư, thưa thầy tại vì sao mà tôi tu rồi tôi tưởng là tâm ái của tôi hết rồi chứ, bị tôi bỏ vợ con tôi đi mà. Mà sao bây giờ tôi qua đây là tâm tôi nó suy nghĩ về chuyện vợ con. Tôi là người tu mà, tôi người tu mà tại sao mà tôi nghĩ về chuyện vợ con. Thiền sư nói một câu thôi, ông tu mà tâm ông không tu. Mấy bữa này nó gõ đầu ông thì nó đâu để ý tâm ái. Bây giờ nó hết gõ rồi, nó yên rồi là tâm ái nó khởi dậy đó. Điều đó có nghĩa rằng là sư bỏ vợ con là vì sư chán cái chuyện gì đó, cho nó sư bỏ. Cái đời sống gia đình để làm cho sư họ mệt mỏi, bãi hoại, khó chịu, bực bội, không happy nữa, cho đó sư muốn bỏ sư đi. Nhưng mà bỏ cái này, bỏ là phải bỏ về trí tuệ này, bỏ về tâm sân. Vì vậy khi mà bỏ rồi, đi qua bên này rồi, khi mà đức tin bên này nó tuột xuống là cái kia nó trỗi trở lại. Đây là trường hợp của những người lập gia đình. Sư thấy bên Miến Điện là nên bắt đầu cũng vậy đó. Họ ở bên Việt Nam, họ bỏ hết, họ chạy qua, họ xuất gia, họ lên trên trường thiền định, trường thiền Bảo Ốc, xuất gia trên đó, trên đó cưới giới luật rất là kỹ, ở trên đó một thời gian chịu không nổi, chạy về trường thiền dưới này ở thành phố, nó tương đối nó không khí nó thư giãn hơn, là tâm an nó sống trở lại, nhớ vợ nhớ con, làm đủ thứ chuyện. Hỏi tại vì sao ở trên kia tôi không thấy, mình xuống đây tôi thấy, là ở trên kia là mình ném nó, mình đè nó, mình kẹp nó, do đó không thấy. Còn ở đây người ta để, mình để yên cho nó xuất hiện để mình quan sát mà. Đó là lý do tại sao mà như vậy đó. Vì vậy thường thường người ta rất là ý là nghĩ rằng là đức tin của mình rất là mạnh. Bây giờ là mình đã ly gia cát tái, mình không trở lại gia đình. Nhưng mà ông Thiền Sư nói, khi mà đức tin mình mạnh, phiền não nó nằm yên đó, nó chờ mình đó, let's see, wait, nó chờ đó. Khi mà đức tin của bạn nó tụt xuống là phiền não nó đẩy ra, tâm ái, tâm thương vợ, thương con, nhớ cái gia đình rồi là nó nhảy ra. Vì vậy ông nói đừng có diệt tâm ái bằng đức tin. Dùng đức tin nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng, dùng đức tin và có sự tu tập với đức tin không à, thì tâm ái nó tạm thời nó sợ, nó nằm yên xuống. Nhưng mà khi mà đức tin mà yếu là nó quật trở lại liền thực thi. Vì vậy ông dặn rằng tất cả những cái phương pháp nào mà để xử lý cái phiền não là phải làm sao cho có trí tuệ, thấy hiểu bản chất của nó. Khi mình hiểu bản chất của nó rồi, mình biết nó vẽ vời ra vậy thôi à, chứ đẹp cái gì hay cái gì đâu, tâm nó vẽ vời ra thôi. Thưa Thiền Sư, chỉ có người xuất chí, người không xuất gia đó mới suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Ông nói không, có nhiều ông sư cũng khùng cũng điên vậy, bị vì tâm của chúng ta rất nhanh, nó muốn nghĩ gì thì nó nghĩ. Thưa Thầy, tâm nhảy rất nhanh, giữ nó không kịp, chúng ta phải làm sao? Trả lời, nó suy nghĩ chuyện gì là chuyện của nó, bổn phận là mình duy trì chánh niệm mà thôi. Ông nói đi ngang có thấy người ta một cái là tự nhiên tâm ái nó khởi sanh lên liền, nó suối làm tầm bậy tầm bạ. Trong những trường hợp nó nhanh như vậy làm sao mình xử lý? Ông nói lúc bây giờ bình tĩnh mình nhận, nó nghĩ là chuyện của nó, nó suy nghĩ chuyện của nó, mình đừng làm thôi. Tâm sinh hoạt như vậy mà, tâm si thì nó muốn suy nghĩ gì nó suy nghĩ à. Nó không phải là mình không phải là nó, đừng có làm theo nó. Để thì thấy đâu đây một còn xem một bài nữa cũng nói về tâm ái. Trong 173. Hồi xưa lúc còn cư sĩ, anh sư này là một sư gì trước khi mà đi vô tu á, ở Việt Nam đi làm mà gì đây kêu bằng mà mình vô trong cái công ty á, mình đứng mình gác á, bảo vệ. Hồi xưa lúc còn cư sĩ đi làm cùng trong một công ty, có rất nhiều người nữ cùng làm chung với con. Bây giờ tâm chẳng để ý đến người nào, chỉ chăm lo công chuyện của mình mà thôi. Cái chỗ mà con làm đó, làm bảo vệ đó, là cái chỗ đó là một cái ngân hàng. Sư này nói vậy. Và trong ngân hàng thì đa phần là mấy bà mấy cô nhiều lắm, mà cô nào thấy cũng đẹp, cũng nói vậy đó. Nhưng mà sao mà lúc đó là bây giờ đó, con không có để ý tới người nào hết rồi, chỉ lo làm công chuyện của mình thôi. Bây giờ qua đây xuất gia hành thiền miên mật, thì tự nhiên hình ảnh của một con cá sấu, không có sấu chắc là một cô đó, một con cá sấu đẹp như tiên nga giáng trần xuất hiện. Tâm cứ suy nghĩ tới chuyện xả y về Việt Nam, và ý nghĩ này cứ lập tới lập lui nhiều lần như thế, khó chịu quá, con không biết xử lý thế nào, xin Thầy giúp con bằng cách để làm sao mà giải quyết vấn đề. Nó nói hồi đó mình không để ý, đâu có để ý cho họ làm chuyện gì của họ, mình lo làm công chuyện của mình à. Hình ảnh nó đi qua một cái rất là nhẹ nhàng như vậy mà nó thu ở trong này. Bây giờ ngồi thiền tâm nó yên, nó mở ra trở lại. Mà mở ra trở lại thì mình thấy họ đẹp quá. Ông này nó giống cái tiên nga giáng trần đó. Rồi còn nghĩ tới cái chuyện là xả y mà về lập gia đình với người ta nữa, mà người ta có thương mình đâu mà đòi lập gia đình. Cô mấy cô đó là mấy người mình ta làm ngân hàng, người ta có học có hành, còn mình là đứng làm bảo vệ đứng ngoài đường gắt dao thôi, mà mình cũng chắc là phải về xã y để đi lấy người ta mà lấy sao được đây. rồi mà làm không được thì tâm nó ức khó chịu quá mà không biết xử lý như thế nào. Xin thiền sư giúp. Thiền sư nói điều này có nghĩa là lúc khi gặp các cô tâm hành giả đã có sự luyến ái, nhưng vì công chuyện làm ăn cho nên tạm thời ái bị đè sâu vào trong tiềm thức. Điều đó có nghĩa là khi sư gặp các cô đó là sư thích lắm, nhưng mà vì bận không có thời giờ rảnh, do đó mình gạt qua một bên, thì cái này nó chạy vô trong tiềm thức của mình. Bề mặt phía trên thì có vẻ lơ là không để ý, nhưng trong thâm sâu đã có ý thích người này rồi. Bây giờ thiền tập tâm yên, thần phiền não vi tế có dịp trồi lên, xúi hành giả cưỡi y về Việt Nam cưới người ta. Lần sau ái nổi lên và thúc xúi mình làm chuyện này chuyện kia, nhớ duy trì chánh niệm quan sát nó và đừng nghe theo lời nó thôi. Đó là cái cách mà tu tập chẳng biết làm sao. Mình nhắc mình, đây là cái tâm si nó suy nghĩ như vậy. Rồi mình quan sát cái tâm si, rồi mình quan sát cái cảm xúc ở trong người của mình, rồi mình quan sát cảm giác. Nó chỉ có một cái công thức đó thôi, chứ không có làm hết trơn á. Và mình phải tập, mình phải kham nhẫn với cái tâm của mình thì mới được. Tốt nhất là đừng bao giờ nghe theo lời phiền não xúi dục. Mỗi lần nó xúi, mình làm theo, nó sẽ được trớn xúi dục hoài. Tham sân sẽ mỗi lúc mỗi mạnh. Thiền tập là duy trì chánh niệm để thấy sinh hoạt của phiền não, không chạy theo phiền não, không đè nén nó. Bạn chỉ có làm một chuyện là quan sát để học và hiểu bản chất của nó. Khi đã rõ bộ mặt thật thực tướng của nó rồi, nó sẽ không xúi mình làm nữa. Vì vậy bạn, khi bạn muốn hiểu người nào thì bạn phải quan sát người đó, tới gần người ta, coi người ta làm cái gì, hiểu người ta, thì bây giờ bạn mới biết con người thật của người ta. Khi bạn hiểu cái con người thật của người ta rồi thì nó gạt mình, nó không có gạt được nữa. Thường thường là mình bị gạt là bởi vì mình không hiểu là cái người kia họ nói như thế nào. Mình tưởng họ nói thiệt, mình tin vào những lời họ nói, mà khi mình biết bản chất thực sự của họ là dối gạt rồi đó, thì làm sao mình tin được nữa. Chứ ông nói mình làm sao để mình tu là như vậy đó. Mỗi lần tham sân nó khởi sanh lên, tâm si nó khởi lên, nó nói cái này nói cái kia, để mình biết nó đang gạt mà. Còn nói rằng nếu như mà mình cứ là làm theo nó hoài đó, để nó cứ xúi mình rồi mình làm theo nó đó, thì nó sẽ được trớn, nó xúi dục hoài đó. Tham sân sẽ mỗi lúc mỗi lớn mạnh. Vì vậy mình muốn biết là mình tu niệm có tiến bộ hay không là hãy quan sát cái tâm của mình đó, để mình coi thử. Tham sân bây giờ nó bớt hơn hồi trước hay là nhiều hơn hồi trước. Nếu nó nhiều hơn hồi trước có nghĩa là cái sự tu tập của mình nó đi xuống đó. Tôi còn nhớ thiền sư Ujjotika có nói, Ujjotika là một vị thiền sư cũng nổi tiếng lắm quý vị. Ngài nói rằng tâm tham rất mưu mẹo và bày ra nhiều trò như một nhà ảo thuật. Với nó, khi nó bày trò thì ta chỉ đứng ngoài xem, đừng tham dự, là nó sẽ âm thầm bỏ đi mà thôi. Cái cách của ngài thiền sư Ujjotika nói rằng là khi mà cái tâm tham nó khởi lên nó bày nhiều trò lắm. Nó nói nó xúi mình làm chuyện này thì mình không theo nó, rồi nó xúi cách khác, xúi qua xúi lại xúi tới xúi lui, nó bày nhiều cái trò mà ảo thuật á. Nếu mà bạn là người khôn ngoan, bạn cứ đứng ra ngoài và dòm nó, bạn chỉ dòm nó thôi, bạn đừng nói gì trơn á, dòm lát thì nó quên bỏ đi đó. Mà dòm đôi khi không được thì nó xúi mình thì cũng chắc chết quá, nhưng mà đó là cái cách tập thôi, chứ không có còn cách nào được cái trơn. Vì vậy mình không, đừng có đè nén nó, đừng chạy theo nó, mà mình duy trì chánh niệm. Quý vị có câu hỏi gì quý vị?
Thưa sư nói là quán chất, quán cái bản tính, bản chất thật sự đó, là của cái tâm tham hay là của đối tượng sư?
Dạ, của tâm tham, cái đối, mình sao mình biết đối tượng? Mình quán mình là rõ, là khỏe nhất. Quán, ví dụ như bây giờ đó, ông nói cái tâm tham ấy, nó nói mình, ô cái cô này đẹp, ô cái cô này dễ thương, cô này vậy. Nó nói là, nó là tâm si nói là, không phải thật đâu. Bởi vì rất là nhiều người mình biết mà, đôi khi mình tiếp cận mình thấy họ không đẹp, họ không dễ thương như mình nghĩ đâu. Đó là mình nhìn bên ngoài mình nói vậy thôi. Mình có hiểu gì người ta đâu mà mình nói là họ đẹp và dễ thương. Họ đẹp thì còn nói được, bởi vì hình tướng bên ngoài, nhưng mà dễ thương hay là tử tế, là hiền lành rồi vậy đó, khó mà xét đoán ai đó.
Bởi vì hồi nãy sư có nói tới cái chuyện mà quán 32 thể trược đó, thành ra là con nghĩ, con tưởng là sư nói về vấn đề.
Dạ không,
bản chất thật sự, dạ, dạ. Sắc là nó không.
32 thể trược là thuộc về thiền định.
Dạ vâng.
Mình quán cái tâm của mình đó. Quán tâm mình, nó bày, nó nói cái này cái kia cái nọ rồi vậy đó. Có một sư cô đó, cô nói rằng là đó, cô cô đi hành thiền, cô ở đâu đó bên Việt Nam rồi qua bên này cô hành thiền, rồi cô gặp một cái sư khác, rồi cô thích cái vị đó, cô thích rất là thích cái vị đó, mà cô nói rằng là con một lần mà con thấy mà sư đó mà hơi mà đi đâu, tại vì đó cái thiền đường là ở bên Sửu Minh là chung cho nam và nữ, chư tăng là ngồi ở trên lầu, còn các phật tử với các quý cô thì ngồi ở dưới. Vì vậy mà muốn gặp nhau là đi trên cái thiền đường á, ví dụ chỗ này là chỗ chư tăng đi ra quẹo lên thiền đường, thì chỗ bên kia bên nữ đi ra rồi quẹo đi lên thiền đường, tất cả đều đi trên mấy cái hành lang đó trên đó. Thì là mấy ông nói rằng là đi lên trên hành lang đó là thế nào cũng gặp mấy cô đó. Rồi gì đây, cô nói rằng là con mà bước ra khỏi hành lang mà con đi mà con nhái nhác, con thấy sư đó đằng kia là con lo trốn, con không dám nhìn nữa, con sợ lắm, sợ tâm ái nó khởi sanh. Rồi cô nói Cánh Hòa muốn lên gặp thiền sư mà sợ không dám nói, tại mắc cỡ, nhất là mình là người tu nữa, mà mình là đàn con mà là sư cô nữa, mà mình đi lên mình nói chuyện với ông mình nó tâm ái kỳ quá, và chưa nghe, vì mới tới chưa có nghe là cái phần thông tin là hễ là khi nào mà có cái gì khó khăn cứ đi lên gặp thiền sư. Thì cô nói là cô cứ tránh sư đó hoài. Rồi cái có một bữa đó, không biết người trong chùa tổ chức đi đâu đó biết đó, thì là đi cả hai ba xe tăng riêng ni riêng, nhưng mà cái xe bới xe đó không biết làm sao đó mà dưới chỗ, thành ra cái sư mà cô này cô để ý ông đi sau hết, cuối cùng người ta để cho ông ngồi trước ngay trước mặt cô, đối diện cô luôn. Cái cô nói trời ơi, lúc bây giờ là tôi ngồi ngay trước mặt ông, bây giờ tôi đánh đi đâu nữa, tôi đánh hoài được. Thì cô nói cô ngồi, cô suy nghĩ, cô thấy cái tâm cô nói chào, nó gần cũng dễ thương ha. Người này chắc là tử tế, vui vẻ, dễ thương. Cô nói ông thiền sư ông nhắc mình đó, bỏ đối tượng đi, nhìn tâm, bỏ đối tượng nhìn tâm. Cô cứ nhắc cô vậy, cô quan sát cái tâm cô, nó nói cái này, nó nói kia, nó kia, nó kia, cái nọ. Cô nói lát cái tôi quên mất tiêu, cái ông xuống hồi nào ngay. Đó thì là cái cách tập là vậy đó, nghĩa là mình đừng để ý tới đối tượng. Lúc bây giờ là mình quan sát cái tâm của mình, nó suy nghĩ gì về đối tượng này, nó nói cái gì này. Và khi mà mình suy nghĩ như vậy, tâm mình có chấn động hay không chấn động này, rồi tâm chấn động thì thân nó bị tác động như thế nào, đó là cái mà mình tập đó. Chứ còn mình càng nhìn đối tượng bao nhiêu thì tâm trong tâm ái trong này nó vẽ nó càng dữ nữa, là nên mình có chừng là mình tuốt y hồi nào hay đó.
Con gặp bạn con cách đây 8 năm rồi sư, mà quen nhau cũng khoảng chừng 2 năm. Có nghĩa là không thể nào mà nói là con chỉ nhìn thôi, con không biết gì được. Tại sao con nhìn hoài con vẫn thấy dễ thương sư?
Bỏ 2 năm rồi hả?
Dạ không phải, quen nhau 2 năm.
Quen?
Đến giờ
đã quen nhau 2 năm rồi.
Dạ, đang quen nhau 2 năm nhưng mà biết 8 năm ạ.
Biết thì 8 năm mà giờ quen, dạ. Quen nhau thật sự là 2 năm hả?
Dạ.
Rồi bây giờ sao?
Thì bây giờ vẫn tốt đẹp thì sư.
Vẫn thấy đẹp bình thường hả?
Vâng, mà con không biết tại sao mà con nhìn, mà biết bao nhiêu năm là con nhìn con
vẫn thấy thương người đó, có thấy họ
con
đẹp.
Con thấy thương, con thấy hoàn hảo.
Ừ. Thì bữa nào cưới đi thì thấy hết nữa. Đó thì thôi là thương biết à. Nói vậy không? Mình đôi khi 1-2 năm mình đâu đã thấy đâu. Với lại còn xa mà, phải không?
Dạ, vẫn còn xa.
À, thấy không?
Thì con muốn hỏi sư là làm sao để mình giảm bớt được cái tâm dính mắc của mình sư?
Muốn giảm bớt tâm dính mắc cũng khó dữ cho mà chơi. Không có tâm dính mắc thì mình không thương ai được hết trơn, thì làm sao mình lấy vợ lấy chồng đây? Thì mình đi tu cũng không được nữa, đâu phải là ai muốn đi tu cũng mới đi tu được đâu, phải không? Đó thì bây giờ ra mình sống trong cuộc sống tại gia cư sĩ thì mình phải chấp nhận thôi à. Đó, nhưng mà mình biết rằng bước vô mình sẽ khổ đó. Thành ra nhiều vị hỏi sư rằng là ở trong đạo Phật có chấp nhận cho cái vấn đề mà cái người mà đồng tình đó, là hai người mà cùng phái mà thương nhau đó, thì cái đó là có tội không? Người Mỹ đó, có một anh Mỹ anh hỏi vậy. Sư nói rằng là Đức Phật không nói là thương người nam, người nam thương người nam hay là người nam thương người nữ, và Đức Phật chỉ nói có cái tâm luyến ái mà thôi. Thì đối tượng nào là cũng không cũng nên tránh hết trơn à. Đối tượng nào nó cũng gây cho mình đau khổ à. Bởi vì mình đâu có thể thương người đó mà giống tâm từ tâm bi với Phật được đâu. Mình thế nào mình thương cũng luyến ái. Và mình nếu mà mình hiểu rằng bước qua thế này là bảo tố là đau khổ thì mình chịu thôi à. Tại mình bỏ được mà làm sao? Thì trong những trường hợp như con hỏi thì con nghĩ là chắc con có ở một thời gian coi thử sao. Thì may ra mình mới hiểu người này, mà Mà bởi vì nhân bất thập toàn mà, có ai mà hoàn toàn đâu. Thì làm sao mà cái một cái đối tượng đó mà mình cứ thấy đẹp hay đẹp hay hoài. Còn con không tin sư nữa thì con hỏi mấy người mà lấy vợ lấy chồng coi thử. Giờ này họ còn romantic nữa không? Nhưng mà đó, sư thấy là cái trong cái đời tu tập của sư ấy, sư có được một cái may mắn là sư được tiếp cận rất nhiều các vị hành giả nữ. Và sư thấy rằng là cái người nữ đó thường thường khổ, gọi là người nữ là tại vì cái tâm nó quá là nhạy bén. Dễ buồn, dễ khổ quá. Nói một chút là buồn, nói một chút là khổ. Cũng chuyện không đâu vào đâu, cũng giận, cũng hờn à. Mà một cái người như vậy đã khổ như rồi mà mình còn rước cái cánh khổ này về nữa, chắc là mình chết quá à. Sư đoán vậy thôi à. Mặc dù biết như vậy rồi mà đôi khi nó cũng lén mén, nó cũng ưa. Khổ cái chỗ đó, chứ phải chơi đâu. Bởi vì mình thấy đâu phải là cái chuyện là vượt qua cái tâm ái là một cái chuyện dễ dàng. Đó là lý do tại sao mà mình cứ sanh tử luân hồi là vậy đó. Tâm tham, tâm sân nó níu mình hoài trong cái thế gian này. Thì bây giờ mình hiểu rồi thì mình kiếm cách mình từ từ mình giải quyết là thôi, chứ biết sao vậy. Ví dụ như có người ta nói là hễ mà chưa đám cưới thì đừng đám cưới, mà đám cưới rồi thì đừng có con. Có con thì thôi một đứa thôi, đừng có hai ba đứa thì cũng họ nói vậy thôi, mình cũng chẳng biết nữa. Hiểu hả? Nhưng mà con phải nhớ một điều là khi mà con bước vô cái đó rồi con phải hiểu là đau khổ đó, có vậy thôi. Vì những người có lập gia đình trước họ nói cho mình biết mà. Có cái người nào mà cái cuộc sống mà gia đình mà thấy mà kêu bằng là cứ cười hoài đâu khóc cũng chết thôi. Khóc nhiều không cười. Sư không có, sư nghe. Sư nghe người ta nói vậy thôi. Bởi vì sư không có cho đó, đôi khi nó cũng lấp lèn nó muốn à. Nó nói chắc là ra ngoài chắc là vui lắm, mà kia nữa. Vậy thôi ha, đủ rồi ha, vô thôi ha. Cái gì đó của Minh, cái gì đó Trịnh Minh. Xấu ai thôi, dạ cô Phật. Quay xấu gì cho mà có duyên à. Tự mình cho mình. Thưa thiền sư, hàng ngày đi bát, con thấy một cô khá trẻ dễ thương ra đặt bát cho các sư. Nhưng hôm nay con thấy khác, thưa thiền sư. Ông thiền sư hỏi thấy khác thấy sao? Ngày nào con cũng đi bát, ngày nào con cũng thấy một cô trẻ mà dễ thương ra đặt bát cho các sư. Nhưng mà hôm nay con thấy khác. Hôm nay con thấy cô ấy từ trong tâm qua những khái niệm dễ thương đẹp gái mà tâm con đã nắm chất giữ từ lâu về đối tượng ấy. Bây giờ con nhận ra rằng con nói họ đẹp gái, con nói họ dễ thương là do tâm con nó nói mà. Và con bám vào trong cái ý niệm đó để con thích người ta. Cô gái đẹp không có thực, từ kinh không có thực, cô gái đẹp chỉ có trong tâm con mà thôi. Hồi trước là con cứ theo cái luồng tâm thức, nó tâm nó nghĩ cái gì thì tâm si nó nghĩ cái gì thì con theo cái đó. Nhưng hôm nay con thấy khác. Hôm nay con thấy rằng là cái khái niệm dễ thương đẹp gái mà tâm con thật ra là nắm giữ từ lâu về đối tượng, thật sự con không biết đối tượng gì hết. Con không biết thật sự cô này là như thế nào. Từ kinh nghiệm này tâm không còn muốn nhìn ai, vì tất cả chỉ là những khối xương thịt nắng thành dáng, và tâm tưởng bám vô đó cho cái này là đẹp và dễ thương. Thiền sư nói, tham ái tạo dựng nên hình ảnh về một người nữ và nghĩ rằng người ấy đẹp đẽ, chứ thật ra cô ấy không đẹp như bạn nghĩ đâu. Tâm phiền não tạo dựng nên hình ảnh và tâm si tin vào hình ảnh này là thật. Thế quý vị thấy không? Có hai phần cướp trong này. Một là tâm tham, là nó tạo dựng nên cái phiền não đó. Và cái tâm tham và tâm phiền não nó tạo dựng lên hình ảnh đẹp. Rồi tâm si nó tin vào cái này là đẹp. Tâm của chúng ta như hai tên lường gạt, luôn luôn đi chung với nhau để gạt gẫm. Một thằng sẽ nói với bạn rằng những gì nó muốn gạt, và thằng kia thì tán thêm vô, nói qua nói lại rất hay rất ngọt, và cuối cùng bạn nghe theo nó hồi nào không hay. Tâm luôn luôn tạo dựng rồi tin vào đó, tạo dựng rồi tin, tạo dựng rồi tin, và cuối cùng tâm của chúng ta ngoan ngoãn làm theo. Rồi ông hỏi nó rồi, bây giờ ông hỏi trở lại cái sự đó. Tôi muốn biết sự hiểu biết này khởi sanh cho lúc cho hành giả, tức là cho vị sư đó, lúc nào và bao nhiêu lần đây? Sư nói với tôi rằng là sư thấy cô đó ra địa bát và tâm sư suy nghĩ rằng cô ấy đẹp, cô ấy dễ thương. Bây giờ suy nghĩ cách khác, đẹp dễ thương là do tâm mình nghĩ về cô đó, cho thật ra cô đó chưa chắc đã đẹp và dễ thương. Vì vậy thì cái sự suy nghĩ này đó, nó đã xảy ra bất thanh khởi lúc cho hành giả lúc nào và nó thanh khởi mấy lần như vậy. Dạ thưa thiền sư, đây là lần đầu tiên con kinh nghiệm như vậy và cũng chỉ xảy ra cách đây vài ba hôm thôi. Ồ thế ha, còn bây giờ thì sao, sự hiểu biết có trở lại nữa không? Thưa thầy, khi mới kinh nghiệm thì con nhận ra người mà tâm nghĩ đẹp chỉ là một đống thịt ô uế, bây giờ cũng thế, nhưng tương lai thì con chưa biết như thế nào. Nghĩ tới chuyện quan hệ nam nữ, nếu mà nghĩ tới bây giờ thì tâm con cảm ngay kinh tởm. Nhưng mà vài bữa nữa con về Việt Nam hay vài bữa nữa con đi chỗ khác thì con không chắc tâm con nó sẽ như thế nào nữa. Thì sư trả lời nữa, trong kinh nghiệm này chúng ta nhận ra đây là chỉ sinh hoạt của tâm. Tâm tạo dựng nên một cái gì rồi một tâm khác tin theo. Tâm tạo dựng là tâm tham, là phiền não. Rồi một cái tâm khác cũng là phiền não nữa, là tâm si. Nó tin vào cái hình ảnh này. Hành giả mới đến tập thiền nhưng thấy và hiểu được sinh hoạt của tâm. Như vậy điều này thật ra nói cho kỹ không có gì sâu sắc cả. Nó quá đơn giản, bởi vì như bạn mới tới tập cũng có thể nhận ra được điều này. Ông thầy sư ông ấy chỉ ông nói này, quý vị thấy không? Một người mới tập như cái sư này mới tới đây thôi mà cũng nhận ra rằng là có nhiều những cái tâm nó sinh hoạt như vậy, hiểu được cái tâm sinh hoạt như vậy. Nhưng mà đó, cái vị này đó trước đây là tập về thân, sẽ không bao giờ hiểu được điều này đâu. Bởi vì ông này tập về thân rất là nhiều và mới đổi qua tập tâm. Thì sư này cũng đồng công nhận một điều là con tập thân rất là nhiều mà cái ý này chưa bao giờ khởi, cái hình ảnh, cái kinh nghiệm này không bao giờ khởi trung tâm của con. Thầy sư nói đúng rồi, bởi vì khi bạn tập về thân thì bạn có quan sát tâm đâu mà thấy nó sinh hoạt. Bạn khả nghe không dễ hiểu chút nào, tuy thật sự nó không cao chi hết. Đó thì sẵn đó thầy sư nói là cái vị này tập thân rất là lâu này, mà vị này không bao giờ trình pháp với tôi như vậy. Bây giờ chuyển qua tâm mới có mấy tuần à, mà bây giờ thấy được cái sinh hoạt của tâm. Thì ông nói đây là một cái điều mà mình chúng là một cái điểm son này, là phải nhớ là tốt á, chứ đừng có thấy cái tâm mình nó phiền não, nó tham lam rồi nó si mê rồi vậy là mình buồn vậy. Cái này là rất là tốt, bởi vì mình học thân mình đâu có thấy cái này, phải học tâm mới thấy được. Bây giờ đã có một sư khác mới đặt ra câu hỏi. Vị này lúc đầu tưởng mấy người nữ là đẹp, là bộ sư khác đó, ông nói chuyện, ông bàn á, ông góp ý, ông nói cái vị này nè, nói lúc đầu là tưởng mấy người nữ đẹp, sau đó suy nghĩ rằng người này xấu xa và ô uế, như vậy là chắc là tôi nghĩ là ông này ông tưởng quá. Thiền sư trả lời, đúng ra không phải là thấy ô uế kinh tởm, mà nhận ra đối tượng không phải như mình nghĩ lúc trước. Giống như hồi trước ăn với tham thì thấy ngon, nhưng bây giờ thấy nó không còn ngon như mình nghĩ. Hồi trước thấy người ta tâm nói đẹp, nhưng bây giờ không thấy đẹp như trước, chứ không phải xấu xa và ô uế. Nếu bạn thấy tâm bạn thấy xấu xa và ô uế là sân, ngược lại với cái đẹp dễ thương là tham. Vì thế ông phân tách rồi. Bây giờ đó, hồi trước bạn nhìn người đó là bạn thấy đẹp dễ thương, ông nói được rồi. Bây giờ sau khi bạn tu tập một thời gian, bạn nhận ra rằng người đó không đẹp và không dễ thương như mình nghĩ lúc trước, cái đó mới đúng này. Còn ngược lại mình nói rằng mình thấy người hồi trước thì mình thấy họ đẹp, họ dễ thương, và bây giờ mình thấy họ ô uế dơ giấy nhớp nhúa, bạn nói coi chừng được, cái đó là tâm sân. Có thấy thật đấy, có kinh nghiệm thật đấy, nhưng mà mình từ cái chỗ đó mình đuổi ra cái tâm sân, mình bực bội, mình sân hận. Nếu thấy xấu xa ô uế là sân, ngược lại với đẹp là dễ thương là tha. Trí tuệ hiểu không có chi đẹp hết và dừng lại đó, cái nhìn bây giờ nó hoàn toàn khác với cái nhìn hồi trước, có thế thôi. Khi mà người có trí tuệ sẽ thấy rằng không có cái gì đẹp hết, nó đơn giản là không đẹp mà thôi, cho nó không có thấy ô uế xấu xa nhúc nhúa. Ông nói nếu mình thấy ô uế xấu xa là tâm sân đấy. Tâm bình thường suy nghĩ theo hai thái cực, đẹp xấu, không đẹp thì xấu mà không xấu thì đẹp. Con đường trung đạo tránh hai thái cực này, thấy đối tượng như nó là không đẹp mà cũng không xấu, hay không có chi tốt cả, không có chi xấu cả. Thưa thiền sư, tâm lý thông thường khi thấy một đối tượng, tâm suy nghĩ ngay đó là đẹp hay là xấu. Thiền sư trả lời, đúng rồi, đây là hai thái cực, Khi tâm xét đoán cho rằng cái gì đó không đẹp, tức thì tâm nghĩ xấu. Người không tu niệm, không biết nhìn theo công đạo, họ chỉ thấy hai thái cực mà không hiểu rằng có một cách nhìn thứ ba nữa nằm giữa hai cực này. Đó là lý do khi một hành giả duy trì chánh niệm miên mật, trong khi ăn, tham giảm bớt thì sân nó sẽ sanh lên. Ăn với tham thì thấy ngon, giờ thấy không có chi ngon hết nên bắt đầu thấy dở, thấy không muốn ăn nữa, không muốn uống nước nữa. Lúc bây giờ là tâm sân này, không phải là trí tuệ. Có nhiều vị đó họ đi qua bên thiền viện, họ tập một thời gian, họ nói bây giờ không muốn ăn nữa. Con vô thịt trai đường con thấy ăn, thấy cái gì cũng dơ dáy, thấy cái gì cũng nhớp nhúa, thấy gì cũng nhờn vớt. Thực ra không phải. Đừng nói như vậy, nói như vậy là nói với tâm sân đấy. Ăn với tham thì thấy ngon, giờ thấy không có chi ngon hết nên thấy dở, không muốn tiếp tục ăn nữa. Trí tuệ sẽ không ăn với tham, không thấy ngon, nhưng ăn. Tại sao? Bởi vì lý do bảo tồn sức khỏe. Mình ăn để mình giữ gìn cái tâm này cho sức khỏe. Đó là lý do mà tại sao mà trước khi ăn thì khi đang đọc kinh là vậy đó, nhắc nhở mình rằng là mình ăn cái này, món thực phẩm này không phải mình làm cho thân này được đẹp đẽ mạnh khỏe, mà ăn để mà có sức khỏe để mà tu. Trí tuệ sẽ không ăn với tham, không thấy ngon, nhưng sẽ tiếp tục ăn như thường, chắc không bỏ, không muốn ăn. Bởi vì sao? Cần ăn để mà giữ gìn sức khỏe và tu tập, tiếp tục ăn để nuôi dưỡng cơ thể chứ không bỏ ăn. Nhiều vị trình cho tôi nói rằng cứ phải ăn hoài, thấy mệt mỏi và không muốn ăn nữa. Thấy mệt mỏi là có được một chút trí tuệ, nhưng khi bạn thấy mệt mỏi và không muốn ăn nữa, bạn cẩn thận đấy, coi chừng đó là tâm sân. Thôi chắc tới đây ngừng rồi. Còn 10 phút nữa, ở đâu đồng hồ đâu mà thấy 10 phút hay vậy? Đây bây giờ đọc một bài nữa, cái gì cũng là nói về tâm tham và tâm tham ăn, cái gì bài 365. Hôm trước phái đoàn tổ chức về làm nhà quê thăm làng của sư trụ trì. Cái cô này là cô là một cái người mà tại gia cư sĩ, cô không phải là người tu, nhưng mà cô mặc áo nâu và cô cạo đầu, chắc là quay là tại người tu tại gia đó. Thì cô nói rằng là mỗi năm á, mà cái bài này là trình vào bữa tháng 9, thì cô nói tháng 8 rồi đó, người ta tổ chức một cái buổi đi làm từ thiện ở làng của sư trụ trì. Sư trụ trì ở thiền viện Sửu Minh nó có một thường hay tổ chức đi về làng quê giúp đỡ mấy người trong làng, cho quà mấy trẻ em rồi vậy đó. Thì năm nào cũng dẫn, khi thì đi làng này, khi thì đi làng kia rồi vậy. Mà trong cái khu vực cũng là bà con thân bằng cũng thuộc của ông sinh. Hôm về thăm làng của sư trụ trì, thấy heo mỏi và gà thả đi kiếm ăn rong. Một thiền sinh nói tội nghiệp heo gà phải kiếm ăn nơi bùn lầy, vì cái vùng đó là vùng giống như là ta nói như là Giá, Trà Vinh là gì đó, nghĩa là tới mùa mà mưa là nước nó tràn lên, nó ngập cây cối, rồi thấy nước ngập lụt hết trơn, lũ rồi nó giữ đó, nó giữ, nó ngâm đó 2-3 tháng, đến khi mà nó bắt đầu nó rút ra từ từ đó, là cái vùng đó là bùn không à. Thì mình đi về mình thấy là mấy con heo mỏi á, heo đen á, nó chạy nó đi kiếm ăn. Rồi gà nó cũng vậy, mà sao đi thật là hay nha, nó đi không lúng, nó chạy lăng xăng trên mặt bùn á, đi kiếm ăn. Một thiền sinh mới nói rằng tội nghiệp quá, heo gà phải đi kiếm ăn nơi bùn lầy. Nhưng mà cái vị thiền sinh này nói tiếp, nhưng mà thịt heo mỏi luộc cuốn rau sống chấm nước chấm chua ngọt là số 1. Gà ta thả răng làm gỏi bắp chuối, rau răm đậu phụng chanh ớt, ôi thôi khỏi chê. Mấy thường không nghĩ tới chuyện ăn rồi. Ác ô vậy đó. Nghe thế con nổi sân trong bụng, mới thấy bật đã lên án tử nó rồi. Con là bực lắm, vì cô ăn chay mà. Ta này số kỳ cục, dễ thấy người ta rồi. Thịt theo luộc là thấy muốn khói rồi, là uống sùng vậy đó. Nghe thế con nổi sân nghĩ, mới thấy bật đã lên án tử nó rồi. Tuy nhiên thưa thiền sư, độ vài phút sau, trong con tâm tưởng xuất hiện, thấy mà hai món ăn trên bày ra trước mắt, mùi vị hấp dẫn quá, dịch vị và nước miếng tiết ra ào ào. Bà kia vừa nói xong, con tức đó là tức thì là tự nhiên tâm con cũng tưởng là hai món ăn này là nước miếng nó chảy ra ào ào. Thế mới biết mình dù đã ăn chay nhiều năm rồi nhưng tâm bên trong vẫn còn ô nhiễm quá, sư ơi là sư. Cô nói mình ăn chay đó, thấy người ta kể vậy là mình tự nhiên mình cũng chảy nước miếng này, ô nhiễm quá. Ông sư thầy xưa mới nói đây là một câu chuyện thật tuyệt quý vị. Như vậy bây giờ hành giả đã ý thức hay nhận biết được bản chất thực sự của tâm mình. Tham chỉ là tham mà thôi. Tâm tham ăn không biết gì cả, thấy heo gà là nó nghĩ ngay cái món gỏi, cuốn và bắp chuối mà thôi. Nghĩa là cái tâm tham á, thì nó nhìn con vật là nó nghĩ tới cái món ăn. Đó là tâm tham là nó vậy. Nhìn heo mọi thì nó nghĩ tới là món gỏi, cuốn rồi gà, bắp chuối. Khi nhìn gà và heo, tâm tham của thiền sinh nó xúi người này nghĩ tới hai món ăn tiền. Nhưng cái vị trình pháp là cái người mà tu mà tại gia đó cũng tin theo như vậy, tâm tham cũng có mặt và cũng nhìn heo và gà với tâm này. Trên bề mặt hành giả tỏ ra bực bội khó chịu câu có với câu nói của người này, nhưng bên dưới tâm tham vẫn âm thầm sinh hoạt một cách mạnh mẽ. Do đó sau cái cơn giận đó là tức thì nước miếng nó chảy ra. Như vậy thì cái bề mặt ở trên đó là mình bực bội vì mình nghĩ mình ăn chay mà sao mấy người này ác vậy, nhưng mà thật ra tâm mình nó cũng thích hai cái món đó. Ngay từ lúc nghe cô kia nói là ký ức liền sống dậy, vì trong quá khứ đã được thưởng thức những món này. Nhớ trở lại nên tâm cũng rất ưa, nhưng tạm thời tâm phản ứng rõ rồi nên không thấy. Một vài phút sau đó sân bớt đi, suy nghĩ lại món ăn, tâm tham khởi lên, nước miếng chảy ra. Một tâm hơi bực bực nhưng tâm tham rất mạnh từ tiềm thức, cũng rất muốn ăn. Tâm tham này nằm yên đó, hễ nghe nhắc là cử dậy ngay. Đó là lý do mà tại sao ông chỉ cho mình thấy rõ ràng, quý vị thấy không? Mấy cái này đã nằm vô trong tiềm thức của mình rồi. Bây giờ mình ráng tu, mình ráng ăn chay, mình ráng chay tịnh, không ăn thịt, ăn cá nữa. Nhưng mà cái tham ăn nó vẫn còn nằm ở trong này. Vì vậy chỉ cần người ta nhắc một chút xíu là nó nổi trở lên. Mặc dù mình tưởng là mình đã từ lâu mình đã yên rồi, thật ra phải. Vì vậy ông nói rằng không có chi ngạc nhiên khi mà bạn tu tập một thời gian rồi bạn trở lại đây, rồi bạn tu và hành thiền mà quan sát tâm, bạn mới khám phá rằng là té ra từ trước giờ bạn không có sự chấp nhận nào hết. Hoặc giả được từ trước giờ bạn chỉ nói rằng là tốt hay hay, mà thật ra bạn không muốn chút nào. Trong cái phần sâu thẳm ở trong tâm của bạn nó vẫn còn cố chấp rất là dữ. Có một năm ấy, quý vị khi nhớ có cái cô đó ở sư về Việt Nam, cái rồi cái cô mới tới, cô mới giới thiệu với sư. Cô nói con là người Huế sư này. Sư nói dạ, nghe giọng cô tôi biết. Sư có biết cái anh đó không? Sư trả lời, sư nói biết chứ, bạn của sư mà, nhỏ rồi vậy đó. Anh nói con là vợ của anh đó. Cái cô nói chuyện xong rồi cái cô mới nói với sư, cô nói rằng là đó, chồng con bây giờ làm giám đốc rồi gì đó không biết. Nhưng mà tụi con bây giờ chắc có lẽ là chia tay rồi, con không còn đi theo ông nữa. Cái sư mới hỏi thăm sao thì cô nói rằng là đó, từ lúc mà cô biết thiền tứ niệm xứ, từ lúc mà cô gặp, tại vì sư về sau ngày Kim Triệu từ Việt Nam á, thì từ lúc gặp ngày Kim Triệu được dịp đi học đối với ngài rồi vậy đó, thì bây giờ tâm con cô muốn xuất gia, cô không muốn ở với ông nữa. Rồi sư hỏi rồi anh có chịu không, tại vì bạn anh chưa biết anh đó mà, hỏi anh có chịu không, thì cô trả lời dạ anh chồng con chịu chứ, rồi mà chồng không chịu sao được, tại vì con đi con cưới vợ bé cho ông mà, con đi con kiếm một cô khác cho ông. Con nói thôi bây giờ đó anh thích anh cứ ở đi, anh sống với cô này, còn anh để cho tôi yên để tôi đi xuất gia. Trước này là sư về đó, là sư đó, sư về thì con muốn sư giúp cho con cái phương tiện, không phải phương tiện mà giúp cách thức, chỉ cho con cách thức để con đi qua bên Miến Điện, con tu tập bên đó rồi con xuất gia luôn. Thì sư cũng vui vẻ hoan hỉ, thì sư nói được chứ, dễ mà, đâu có sao đâu. Nhưng mà đều cô giải quyết cái vấn đề gia đình của cô xong sư chưa, nói dạ xong rồi, con với ông nói là bây giờ kêu bằng là đường ai nấy đi, con ông ở với bà thứ hai, chính con đi làm đám cưới cho ông mà, cái hôm mà đám cưới hai người là con có mặt nữa, đám cưới cái bà thứ hai đó. Thì thấy thôi thì thôi được rồi, yên rồi, thì để cho cô đi xuất gia, thì sư cũng dẫn cô qua bên Điện cô tu tập. Cái con bữa cô lên cô trình pháp với thiền sư, cô khóc cùng rồi. Hỏi tại sao cô khóc dữ vậy? Cô nói con tưởng là con bỏ chồng con là con yên rồi, mà bây giờ nó qua đây nó ngồi nó nói chính cái con quỷ đó nó lấy ăn cướp chồng tôi. Chính con đó nó ăn cướp chồng của con. Như vậy tức là chắc có lẽ là cô biết là cái ông này là có tằng tẻ với bà này rồi. Vì vậy cô nói cô đi tu để cô để cho hai người sống với nhau. Nhưng mà trong thân tâm của cô vẫn còn thương ông này kia lắm. Vì vậy cô nói khi mà ngài Kim Kiều về cô tu tập thì cô thấy cô thích là tại vì cái tâm nó tạm thời nó nằm yên vậy thôi. Thiền sư giải thích cho cô nghe vậy đó. Cô chỉ muốn tu tập là bởi vì cô thấy là bây giờ cái đường tình yêu của cô làm như là cô thấy cô nắm níu được nữa. Do đó cô bỏ cái đó, cô chạy theo cái này, cô nghĩ rằng cái này nó có thể là giúp cho cô quên cái kia. Và thật sự trong nội tâm của cô nó chưa có yên đâu. Vì vậy cô nói rằng là cô tu, cô như vậy như cái nọ thôi. Đó là cô tu là cô cạo đầu và cô mặc y thôi, chứ còn trong tâm của cô nó chưa bỏ. Do đó mà cô ngồi nó nhớ lại. Thôi hết giờ rồi ha. Mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái gì còn phải gì nữa thôi.